Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp hôm nay thì chúng ta học tiếp tác phẩm của Đại Thừa Khởi Tín của Tổ Mã Minh. Thì bữa nay học đến đoạn này: dụ chân như huân tập là sức ngoại duyên của chúng sanh, ngoại duyên như thế có vô lượng nghĩa. Lược nói có hai thứ thế nào là hai: một là duyên sai biệt, hai là duyên bình đẳng. Ở đây ngài nói là cái dụ chân như huân tập đó, huân tập của cái dụ chân như đó thì là cái sức ngoại duyên của chúng sanh, đó là về cái thể chân như á là không hai, tức là cái thể gọi là xưa nay nó như một thôi, nhưng mà còn về cái dụng đó thì phải nhờ cái sức ngoại duyên của chúng sanh. Thì về cái ngoại duyên này đó thì ngài chia ra hai phần: một là cái duyên sai biệt, hai là cái duyên bình đẳng. Về duyên sai biệt là người này y nơi chư Phật Bồ Tát từ sơ phát khởi ý cầu đạo cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng đó hoặc thấy hoặc nghĩ hoặc làm quyến thuộc cha mẹ, những người thân, hoặc làm kẻ tôi tớ, hoặc làm bạn bè, hoặc làm kẻ oán thù, hoặc khởi tứ nhiếp pháp cho đến tất cả việc làm vô lượng hạnh duyên, vì khởi sức đại bi huân tập hay khiến cho chúng sanh đó tăng trưởng thiện căn, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích. Ở đây ngài nói về cái duyên sai biệt là từ cái lúc mà sơ phát tâm, giống như hiện tại tất cả quý vị Phật tử là phát khởi tâm tu hành, rồi cho đến cái lúc thành đạo đó, thành Phật đó, thì trong cái khoảng giữa này đó thì chúng ta phải làm tất cả những cái việc ở trong cái góc mà độ của luân hồi sanh tử. Thì có khi mình làm cha, làm mẹ, làm tôi tớ, làm người thân, làm bạn bè, có khi làm thù oán, có khi khởi tứ nhiếp pháp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là gọi là tứ nhiếp pháp đó. Thì trong tất cả những phạm vi đó, mỗi mỗi mình đều làm lợi ích. Đây là cái duyên mà nó trợ đạo. Ví dụ như là bây giờ tu đạo đó, là quý vị đó là phải trợ duyên. Trợ duyên là sao? Nghĩa là bình thường mình sống đó là mình phải làm những cái việc lành, việc thiện, trợ duyên cho những người xung quanh. Ví dụ như hiện tại quý vị làm người chồng, hay là quý vị làm người vợ, hay quý vị làm người con, thì từ khi mình đã phát tâm tu đạo rồi đó là quý vị phải tạo một cái duyên để mà trợ về cái đức tánh chân như. Ví dụ như á là cái người vợ là phải thương yêu chồng, hay là tạo những cái công đức việc lành để cho cái người chồng chuyển hóa nội tâm, đó là cái công hạnh Bồ Tát. Nghĩa là thí dụ như ở cái góc độ nào đó là mình làm sao chuyển hóa góc độ đó. Ví dụ như lẽ ra đó là trong gia đình của mình đó là gặp nhiều cái phiền não, gặp nhiều cái chướng duyên, hay là mình thấy là con không có hiếu thuận với cha mẹ, hay nó có những cái việc gì nó không tốt, hay là người chồng có những cái đức tính xấu, người vợ có những đức tính xấu, hay là bạn bè có những đức tính xấu, hay là những người xung quanh có những cái đức tính xấu, thì mình là cái người mà đã phát tâm tu đạo đó là mình phải làm sao tạo cho họ một cái duyên để họ đến với đạo, tạo cho họ một cái duyên để chuyển hóa những cái nghiệp xấu. Hay là những cái người mà kể cả những người đối địch của mình nữa, hay là những người mà đối thủ đó, những người mình hay ghét, làm cho mình đau khổ, mình cảm giác như là mình không thể nào mà gặp mặt được họ, hay là mình không thể nào mà sống chung được với họ. Thì như vậy đó là chúng ta phải hóa giải những cái cơn giận, những cái cơn đau, quý vị phải chuyển hóa những cái khó khăn đó là cái thành kiến của mình đó, chuyển hóa. Thì để khi mà hóa giải được những cái thù hận, những cái oán thù đó, thì tự nhiên đó, đây gọi là cái công hạnh Bồ Tát. Cho nên đã là cái người học Phật, là cái người tu đạo đó, là mình không có quản ngại cái chuyện khó. Tức là nhiều khi mình nghĩ á, mình nói ở đời tu đạo khó, ở gia đình tu đạo khó, đây là quý vị đã quản ngại rồi. Nhưng mà đó, ở trong gia đình mà quý vị tu được á, là quý vị là chuyển hóa được những cái khó đó đó, nó trở thành những cái dễ, tức là những cái thiện pháp đó. Thì như vậy đó là quý vị tu, nghĩa là mình tu á, là ngay ở nơi cái vị trí của mình để mà tu, chứ không phải là mình mong mỏi đến một cái chỗ nào đó để mà tu. Cho nhiều khi quý vị Phật tử nói bây giờ bận quá, đến lúc già mình mới tu, hay đến lúc mình rỗi rảnh mình mới tu, thì như vậy á, là quý vị là cảm giác mình bị khó trong cái lúc mà mình đang gặp nhiều cái chướng duyên bận rộn. Nhưng mà thưa quý vị, cái vô thường đó là nó sẽ xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào, mình đâu có biết. Ví dụ như hiện tại đó là mình thấy mình có thể mình tu đạo, học đạo được, mình nói mình chừng lại, dừng lại, mình nói thôi để từ từ mình tu. Nhưng mà một cái khoảng thời gian nữa chưa chắc gì mình có cái cơ hội để cho mình tu được, bởi vì cái vô thường nó thay đổi. Cho nên là Hòa Thượng Liễu Tình đó, là Ngài là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, nhưng mà cái việc đi xuất gia của Ngài nó lạ lắm. Là Ngài nằm mộng mà Ngài đi xuất gia, chứ không có phải là người ta phát tâm hay thấy gì mà Ngài nằm mộng Ngài đi xuất gia. Khi mà Ngài đến núi Phổ Đà đó thì gặp Hòa Thượng Viện Chủ đó, Ngài mới hỏi là con vì sao con đi tu. Ngài nói bạch Hòa Thượng, con vì nằm mộng mà con đi tu. Ngài mới hỏi con nằm mộng như thế nào, Ngài mới kể cái giấc mộng như thế này. Ngài nói là kính bạch Hòa Thượng, con là người từ nhỏ sớm tụng kinh Kim Cang, nghĩa là mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang, nhưng mà chỉ tụng kinh thôi, nhưng mà chưa có biết gì tu hết. Một đêm nọ đó là con nằm mộng, tức là trong lúc ngủ nằm mộng đó, là thấy là con đi ra ngoài một cái con đường, thì con thấy là một chiếc xe, ngày xưa là chiếc xe kéo thôi, nghĩa là một chiếc xe bò mà nó phía sau xe kéo, là cũng cái thời bây giờ. Ở trên xe đó là có 6 người con gái thiệt là đẹp. Rồi 6 người con gái này gặp con đó mới mời con lên đi cùng một chiếc xe. Thì khi mà con thấy thích quá, tại vì đẹp mà đẹp hơn cái người bình thường, cho nên đó là con thích quá, cho nên con cũng lên xe ngồi chung. Thì cái cảm giác mà ngồi chung với 6 người con gái đó đó, thì con cảm giác rất là một cái feeling rất là nó của một cái ái nhiễm của một cái con người, nó lên cùng tột, thích lắm. Thì đi một cái đoạn đó thì chiếc xe dừng lại đó, thì 6 người con gái này bước xuống xe và kêu con cùng xuống xe. Thì mới đi đến một cái cửa đó bằng gỗ, một cái con đường, rồi có một cái cửa để đi vào trong một cái căn nhà. Thì 6 người con gái này á, mới đi vào á, là họ không đi mà họ bò vào trong một cái cửa nhỏ giống như cái hang vậy đó. Thì bò vào, khi mà 6 người con gái bò vào xong rồi đó, họ mới kêu con bò vô. Con thấy thích quá, con định bò vô. Mới vừa bò vô đó thì lúc đó một vị thần Kim Cang xuất hiện, mới kêu con là không được đi vô. Nhưng mà bởi vì con thích quá, con cố gắng con bò vô. Bò vô lúc đó vị thần Kim Cang mới cầm cái chày Kim Cang, mới đập trên đầu con một cái bóp, mới nói đã nói không được vô mà tại sao dám vô. Lúc đó đau quá con mới giật mình dậy, mồ hôi hạn, mồ hôi hột nó sứt ra. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, con sợ quá con ngủ lại không được. Thì đến sáng ra đó là con mới thấy cái giấc mơ nó quá rõ như là ban ngày, cho nên là mới đi tìm coi là cái chỗ mình đến chỗ nào và chỗ nào. Thì mới đi tìm ra đến và gặp cái cửa của cái hang đó, đi vô đó y như trong giấc mơ luôn. Nhưng mà không ngờ cái hang, cái cửa này đó là có cái hang đó, cái cửa bằng gỗ này, cái hang đó là đi vào cái chuồng heo. Tức là cái chuồng heo mà người ta là đào cái mương đó, đào cái mương để mà người ta khi người ta tắm, người ta dội là phân heo với nước rồi đó, là nó có cái mương đi ra. Cho đó họ làm cái cửa bằng gỗ, ở dưới có một cái đường rãnh chảy nước ra. Thì lúc đó con cảm giác sợ quá, cho nên mới đi vô mới hỏi chủ nhà đó. Mới hỏi đó là đêm qua có người nào vào nhà ông hay là không. Thì chủ nhà mới nói đó là đêm qua không có ai vào nhà hết. Như vậy nhà ông có chuyện gì lạ không? Nhà tôi cũng không có chuyện gì, chỉ có một chuyện đó là đêm qua là con heo nái đó, là nó sanh ra 7 con heo con. Nhưng mà trong 7 con heo con đó là 6 con heo đó là heo cái, chỉ một con heo đực thôi. Nhưng con heo đực đó vừa sanh ra thì nó chết liền. anh này anh nghe ảnh là đổ mồ hôi là nó rụng rồi, mồ hôi là nó ra ướt ướt áo rồi, tay chân rã rời rồi, mới hỏi chủ nhà bây giờ là có thể nào là cho tôi đi đi coi cái con heo chết đó hiện giờ nằm ở đâu. Ông nói tôi quăng ra hàng rào rồi, thì mới mới dẫn anh ra ra coi nhìn con heo chết đó, rồi bắt đầu là tóc gáy rồi nó dựng sợ đứng không đi được luôn. Thì nếu mà không có thần Kim Cang đó là anh đã thành heo rồi, tại vì 7 con heo mà cái thần thức nó không vào thì con heo kia nó chết. Đó là hòa thượng Liễu Tình bên Trung Hoa đó quý vị. Cho nên đó là nhiều khi có nhiều người quý vị tưởng là hay, nghĩa là cái người đó chết khỏe lắm, nghĩa là họ nằm ngủ xong cái họ dậy cái là họ đi luôn à, mình nói ước gì mai mốt á mình già mình chết cái kiểu đó. Nhưng mà thường thường mà ngủ một giấc dậy đi luôn là rơi vào trường hợp này quý vị, nghĩa là ngủ một giấc trong cái giấc mộng đó mình đi đâu đó là mình tưởng rằng là mình đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, nhưng mà là khi đi vào cái nó kẹt ở cái chỗ đó, nó kẹt luôn ở cái chỗ đó rồi, cái là ở đây là chết tại vì cái thần thức không còn. Cho nên khi mình ngủ á gọi là tiểu chết, khi mà mình chết gọi là đại chết, là cái chết lớn á, tức là cái chết nhỏ mình còn đi còn về. Cho nên quý vị thấy đó là cái duyên mà mình có thể mình tu á là mình cứ tu mỗi ngày. Quý vị có thể làm được cái gì á thì quý vị Phật tử cứ nên làm, quý vị có thể tu được quý vị cứ tu, làm được việc lành tức là bố thí, hay là quý vị trợ giúp người này làm được việc tốt kia, quý vị cứ nên làm. Chứ trong cái khoảnh khắc mà cái vô thường nó thay đổi rồi đó là chúng ta không còn cơ hội nữa. Cho nên đây ngài nói là từ lúc sơ phát tâm cho đến cái lúc thành đạo trong cái khoảng giữa này, nghĩa là ở ở nơi cái vị trí nào mình cũng có thể làm được chuyện gì á thì quý vị là làm. Những người khó khăn với mình, ví dụ như ở trong gia đình có những người hay chống đối mình đi đó, mình biết cái người này á là có ân oán với mình thì như vậy đó là mình đã có thể tạo cái công đức cho họ. Thứ nhất phải hóa giải những cái đau khổ hờn giận ở trong lòng của mình, thứ hai nữa từ từ đó là do cái đức từ của mình, lòng từ mình tha thứ tự nhiên chuyển hóa được họ. Đây là mình đã làm được cái việc để mà trợ vào trong cái đức tánh chân như. Cho nên đó đó là người tu là không quản chuyện khó, nghĩa là ở góc độ nào mình cũng phải tu. Thì như vậy đây gọi là cái duyên sai biệt để đưa mình đến quả vô thường. Và duyên sai biệt này có hai thứ, thế nào là hai? Một là duyên gần chóng được độ, hai là duyên xa vì lâu xa mới được độ. Hai duyên gần xa ấy phân biệt lại có hai thứ, thế nào là hai? Một duyên tăng trưởng hạnh, hai là duyên duyên thọ đạo. Thì ở đây á là nói về cái duyên sai biệt này có hai thứ, một á là cái duyên gần chóng được độ, hai là cái duyên xa mới được độ. Nghĩa là những người mà xung quanh mình đó là cái duyên này đó là mình độ, ví dụ như những người mà gần thì mình độ trước, những người xa đó thì mình độ sau, gọi là cái duyên gần và cái duyên xa. Cho nên nó ngoại đạo đến hỏi Đức Phật á là nghe nói là Cồ Đàm ngài á là độ chúng sanh á là bình đẳng, thế nhưng tại sao á là ngài đi đâu ngài giảng đó là cũng có 1.250 vị tỳ kheo, và ngài giảng cho những vị tỳ kheo nhiều hơn là giảng cho cư sĩ, như vậy á là ngài không có bình đẳng. Thì Đức Phật mới nói là mới hỏi á cái ngoại đạo đó, nói này ông, thí dụ như á là ông có nhiều cái mảnh ruộng ruộng có những mảnh ruộng là rất là phì nhiêu, có những mảnh ruộng á là ở nơi cái đầm sâu, có những mảnh ruộng ở trên cái đồi cao. Thì như vậy đó là khi mà ông cấy lúa đó thì ông phải làm cái ruộng nào trước? Thì những ngoại đạo này mới nói Đức Phật á, này Cụ Đàm, thì đương nhiên đó là ta phải cấy những cái ruộng lúa phì nhiêu trước, sau đó rồi mới tới những cái ruộng lúa kia mình mới khai quang mới phá ra từ từ. Thì Đức Phật mới nói cũng vậy, giáo pháp của ta cũng vậy, và cái duyên độ sanh của ta cũng vậy. Những người nào có duyên có thiện căn nhiều hơn thì ta độ trước, những người nào mà cái thiện căn còn ít thì ta từ từ ta độ sau. Đó là cái gọi là đây gọi là cái bình đẳng. Thì như vậy đó là những cái duyên gần á thì mình độ trước, là mình tu á là phải độ những cái người xung quanh trước, sau đó mình độ những cái người mà xa hơn nữa, đó là mình độ luôn cả tất cả chúng sanh, là cái duyên xa và cái duyên gần đó. Và một á là nói là cái duyên tăng trưởng hạnh, tức là mình độ từ từ. Ví dụ như cái người mà họ chưa biết đạo, họ chưa biết ăn chay, bây giờ quý vị Phật tử biết đạo rồi, hướng dẫn người ta thôi ăn chay ngày ăn tháng ăn 2 kỳ đi, hay là rồi mình từ từ mình nhắc người ta thôi, một tháng ăn 4 kỳ đi, hay là lâu lâu đó mình dẫn dắt người ta đó là thôi lâu quá đi chùa đi, đi chùa chơi thôi. Nhưng mà khi họ lên chùa cái tự nhiên họ thấy Phật, họ gặp tăng, rồi tự nhiên cái họ phát khởi họ đi tu đó, họ từ từ vậy đó. Tức là rồi lâu lâu có rằm tháng 4 hay rằm tháng 7 mình nói chùa đó đông người hay chùa đó vui cảnh đẹp lắm quý vị đi lên chơi thôi, nhưng mà mình tạo cái duyên như vậy, gọi là mình từ từ, gọi là tăng trưởng lên từ từ, mình giúp đỡ họ, đây là cái duyên tăng trưởng. Còn cái duyên mà duyên thọ đạo, tức là khi mà mình nghe đạo mình tu được luôn. Ví dụ như quý vị Phật tử đây á, là từ trước giờ là chưa đi chùa, nhưng bữa nay cái đi chùa mình nghe Phật, cái mình nghe pháp, cái tự nhiên cái mình thấy thích, thích cái quý vị tu luôn à. Đó là do là quý vị có chủng tử rồi, bây giờ nghe đạo cái quý vị thích, quý vị tu được liền. Đây là gọi là cái duyên thọ đạo. Duyên bình đẳng là tất cả chư Phật Bồ Tát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh tự nhiên hằng huân tập không rời bỏ, do sức trí đồng thể tùy ứng hợp thấy nghe mà hiện ra các việc làm. Đó gọi rằng chúng sanh đi nơi tam muội mới được bình đẳng thấy chư Phật. Nghĩa là cái duyên bình đẳng đó là tất cả chư Phật chư Bồ Tát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh tự nhiên thường hằng huân tập không rời bỏ. Tức là cái duyên bình đẳng nghĩa là khi mà mình nhận ra được cái bản tánh của mình, thì cái bản tánh này gọi là bình đẳng hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, là với cái tâm bình đẳng đó là tự nhiên á, là mình đã có một cái nguyện lực là độ hết tất cả chúng sanh rồi. Ví dụ như á, là khi mà quý vị, từ khi quý vị chưa biết đạo thì không nói, chưa biết đạo là quý vị chỉ thấy rằng á, là trong cái đời này quý vị có vợ, có con, có cha, có mẹ và có cháu mình thôi. Nghĩa là có cái dòng họ của mình, có cái gia phả của mình, có cái quyến thuộc của mình, hay gần một chút nữa là quý vị chỉ có một cái family của mình thôi. Nhưng mà đến khi mà quý vị giác ngộ, hiểu được đạo, học đạo rồi đó, là thấy rằng tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình hết. Bởi vì sao? Bởi vì là một đời là quý vị sanh ra là quý vị có bao nhiêu thân bằng quyến thuộc, rồi đời sau quý vị sanh ra cũng có bao nhiêu thân bằng quyến thuộc. Thì như vậy đó, là những cái người mà đời này mình không có quen, đời này là người xa lạ, đâu biết rằng đời trước là cha mẹ bà con thân thuộc của mình. Cho nên vì vậy đó, là khi mà biết rằng tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình, đều là cha mẹ của mình, thì cái người tu hành họ nghĩ rằng là mình phải thương, phải độ hết những người đó. Cho nên vì vậy đó, là đây là khi mà nhận ra được đạo rồi đó, là độ chúng sanh là đương nhiên là mình phải độ chúng sanh. Đây là một cái khởi, một cái tâm từ rất là tự nhiên, hay gọi cách khác là vô duyên từ. Vô duyên từ là sao? Nghĩa là không có cần là đòi hỏi một cái nhân duyên nào hết, mà mình vẫn thương, vẫn giúp họ. Ví dụ như là quý vị ở đây là 10 người, quý vị đi về Việt Nam đi, 10 người này là tự nhiên đi vào trong một cái, đi ngang một cái làng nọ đó, là thấy một cái người đó nghèo khổ quá. Nhưng mà trong 10 người quý vị là chỉ có một người là móc tiền ra cho thôi. Không à? Rồi 10 người này là đi qua một cái làng khác, thì trong 10 người này gặp một cái người nghèo nọ, thì trong 10 người này lại một người khác là móc tiền ra cho, mà chính người kia lại không cho, mà cái người này lại khác cái người hồi nãy cho. Thì như vậy là tại sao? Bởi vì là trong 10 người này gặp một người nghèo khổ đó, là tự nhiên cái người đó họ thương tâm. Mà cái thương tâm này là nó kết nối một cái nhân duyên đời quá khứ nữa. Là tại sao? Nghĩa là mình thấy người đó, tự nhiên mình muốn cho, mình muốn giúp người đó, là bởi vì đời trước là cái người đó đã tạo một cái nhân duyên gì với mình á, mình gặp mình tự nhiên mình tự nguyện mình cho, trong khi những người khác thì không cho. Nhưng mà khi mà gặp một cái người khác á, thì người khác họ có thể cho mà mình không thể nào mình cho. Mình thấy người đó mình thấy ghét, bởi vì người đời trước á, là mình không thiếu họ, có khi họ đã thiếu mình nữa. Hay có khi đời trước mình cũng không quen biết gì họ, đời này thấy mình cũng lơ lơ. Thì như vậy đó, là sở dĩ mình có thể cho họ là bởi vì là nó có kết cái nhân quả nữa. Cho nên là có duyên mình mới giúp họ, không duyên mình không giúp. Cho nên có nhiều người là than thở là quý vị là bỏ tiền ra giúp à. Có nhiều người họ cũng than thở mà quý vị giúp không được, muốn giúp mà giúp không được. Thì như vậy cái người than thở đó nó kết nối một cái nhân duyên đời quá khứ, nghĩa là đời trước á, là họ mình đã nợ họ, bây giờ họ than cái là mình móc ra. Cho nên đó là khi mà ở khi ở quê tại mạng có cái chuyện như thế này, cái người đó họ xài bùa, họ xài bùa là nói rằng là cái cô đó là lên đồng lên bóng, thì cái gia đình của cái vị Phật tử này nè là cũng thích lắm, mà không phải một gia đình này thích không, mà cũng có nhiều người họ tin tưởng về cái đồng bóng á, cho nên họ cũng thích. Nhưng mà trong những cái người mà họ theo cái người lên đồng này đó, là chỉ có một người thôi là cái người lên đồng này là chấm điểm. Cho nên á là kêu cái người này á là cho cái gì á thì cái người này đều cho hết, từ cái gia sản rất là nhiều mà cho hết, từ tiền bạc của cải bao nhiêu họ nói bao nhiêu á là cho bao nhiêu. Thì như vậy cái người này đó, thì sau khi á mà đến một lúc mà cái gia sản nó gần hết rồi quý vị, cái gia sản gần hết rồi, tự nhiên họ thức tỉnh đi, họ thức tỉnh tự nhiên lần này á là họ không cho nó, họ quyết định không cho nữa. Thì tự nhiên á là cái người kia đó, cái người lên đồng lên bóng này á là tới xin tiền, quyên góp tiền á, thì cái người này cũng không cho. Thì mới nói rằng á là do cái người đồng bóng này họ có xài bùa, bùa nói đó, cho nên á là khiến cho cái người này á là móc tiền ra cho họ đó. Nhưng mà khi đến lúc đó là tệ mãn chứng kiến hết là cái câu chuyện đó hồi ở quê ở trong làng. Nhưng mà đến bây giờ tệ mãn học Phật Pháp, học đạo rồi đó, thì mới rõ được cái chỗ này. Thật tình á là không có nói cái chuyện là bùa nói hay là cái gì hết, nhưng mà bởi vì đó là đời trước thiếu nợ người ta, đời này người ta nói, người ta than một câu á là mình tự móc tiền ra mình cho à, mình cho à. Cái này à thưa quý vị là có cái nhân duyên, mình tưởng bằng từ bi nhưng thật ra chúng ta đang trả nợ quý vị. Đến khi nào mà nợ hết rồi có xin mấy cũng không cho, như vậy đó. Chứ còn thật ra bùa ngải chú đồ đó nó cũng có chứ không phải là không, nhưng mà nó phải kết một cái nhân quả quá khứ nữa. Cho nên là tại sao có nhiều người á là họ nói cách mấy cũng không cho, bỏ bùa cách mấy cũng không được. Cho nên đó là như vậy đó quý vị, nó thuộc về nhân quả. Cho nên đối với cái góc độ từ bi của đạo Phật đó, là nó không có phải á là nó chỉ về cái ái kiến hay nó thường tình của cái nhân quả. Mà cái từ bi mà khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, thấy cái người đó ghét mà khi họ khổ quý vị cũng giúp nữa. Cái chuyện mà con cọp đói á, mà với bốn cái con cọp con mà nó sắp chết rồi, nó đói quá rồi, tiền thân Bồ Tát á thấy là bốn con cọp con và con cọp mẹ sắp sửa chết, cho nên ngài mới ngã lưng ngài lăn xuống, ngài tự sát cho năm con cọp này ăn. Thì như vậy đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Mà sau này mình nghĩ đó, như vậy đó là tại sao mà Bồ Tát lại hành Bồ Tát đạo mà kinh sợ như vậy, hy sinh thân mạng mình mà cứu cọp đói. Nhưng mà thưa quý vị, khi nào mà quý vị thấy rằng á là cái tình thương của mình đối với chúng sanh á là nó lên tột độ rồi đó, thì quý vị có thể hy sinh hết tất cả cho chúng sanh. Mà nhất là cái tâm của mình á mà nó thanh tịnh rồi đó, thì nó phát ra được cái từ bi, gọi là từ bi vô duyên mà không cần suy nghĩ. Thấy cọp đói đó là ngã lăn mình xuống để cho cọp ăn luôn. Thì như vậy là quý vị nghĩ rằng á là như vậy từ bi là cũng phải có trí tuệ, phải không? Nghĩa là con cọp á khi mà nó khỏe, nó sống thì nó ăn biết bao nhiêu con khác, có khi ăn cả con người. Tại sao Bồ Tát lại cứu như vậy? Có vẻ như không có trí tuệ. Nhưng mà không có phải. Bồ Tát tiền thân Đức Phật ngài rất là có trí tuệ. Mà quý vị biết trí tuệ phá cái gì không ạ? Phá cái ngã luôn. Trí tuệ thứ nhất á là ngài phá được cái bản ngã của ngài. Ngài thấy thân này không thật, thân này là giả. Cho nên á, để mình thử coi là thân này có thật hay là không thật, mình coi là triệt để hay là chưa, có phải là ba la mật hay là chưa, đây là một cái thử. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành á, là quý vị nói là mình đang tu cái pháp nhẫn đi. Quý vị đang tu cái pháp nhẫn đó mà. Có ai chửi mình á thì quý vị nhẫn, ráng nhẫn, ráng nhịn. Bây giờ là quý vị phải thử. Ở nhà lâu lâu có người nào hàng xóm qua chửi mình thử coi á là mình sức chịu đựng mình có chịu nổi không? Đây là cái thử trong lúc mình tu. Hay là rồi quý vị á là ngồi thiền, tâm quý vị thường á là nó an tĩnh. Bữa nào quý vị ngồi thiền á mà có con nít mà nó la nhiều, thử coi là tâm của mình có yên tĩnh hay không, là mình thử ở trong cảnh động. Ngày xưa thời Phật còn tại thế là có 30 vị tỳ kheo, cứ tưởng mình là chứng quả vị A-la-hán rồi. Cho nên đến với Đức Phật đó là: thưa Bạch Thế Tôn, bây giờ là tụi con chứng A-la-hán rồi, là việc làm đã xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Nhưng mà Đức Phật có ngài có tha tâm thông, ngài dòm qua là ngài biết, và ngài nghe là biết những vị này mặc dù chưa đi tới nơi, nhưng mà Đức Phật biết đã chứng hay chưa chứng. Đức Phật biết 30 vị này chưa chứng, nhưng mà họ không tin. Đức Phật mới nói là: này A Nan, con đi ra ngoài nói với 30 vị tỳ kheo này khoan gặp Như Lai. Bây giờ đưa 30 vị thầy tỳ kheo này là đi đến nhà hoàng đi. Ngày xưa là cái bãi Tha Ma, bây giờ nói là nhà hoàng á quý vị. Thì cái bãi Tha Ma này là cái bãi Tha Ma thiêu đó. Có những bãi Tha Ma chỉ quan sát, có những bãi Tha Ma thiêu. Nhưng mà cái phong tục Ấn Độ thời bây giờ là như vậy nè, nghĩa là cái người nào chết mà đi vào cái chỗ đó đó là kể là phải thoát thoát y hết, tức là họ không có mặc đồ gì hết, để những xác chết nằm như vậy đó. Thì ngài A Nan mới nói 30 vị tỳ kheo này là khoan gặp Như Lai. Như Lai bảo rằng cứ đi đến cái chỗ là nhà hoàng đó xong rồi thì hẳn về gặp Như Lai. Thì 30 vị tỳ kheo này đó là đi đến cái chỗ đó thì có một cái xác chết vừa mới chết, là xác của một người nữ. Khi mà thoát y rồi đó thì lúc đó 30 vị tỳ kheo này thấy trong lòng còn khởi lên cái động tâm. Tự nhiên là các thầy thấy là động tâm, nghĩa là ở trong cái rừng yên tĩnh đó, thì các thầy thấy tâm của mình nó yên rồi, nhưng mà gặp cảnh duyên thì tự nhiên là tâm của các thầy nó còn động. Cho nên mới nói với ngài A Nan đó là: thôi bây giờ là thầy về thưa với Thế Tôn đó, là tụi con là 30 người, nhưng mà giờ chưa xứng đáng gặp Như Lai vào rừng tu nữa. Cho nên là chưa có xứng đáng chứng A-la-hán ơi xứng đáng. Cho nên đây là gọi là thử, nghĩa là thử coi cái khả năng của mình là nó tới đâu, nghĩa là mình còn động tâm hay là không. Hay là ở trong cái cuộc sống này đó, là quý vị đó, là nhiều khi là quý vị nói là mình chứng đủ thứ hết trơn, nhưng mà quý vị thử coi coi là bát phong thổi mình có động hay là không. Người ta khen mình á, mình coi mình có feel là mình cảm giác như mà cái feel good không? Hay là người ta chê mình có cảm giác rằng là mình đang giận hay là không? Đó là, hay là người ta tạo những cái nghịch cảnh, hay người ta chửi mắng mình, hay là người ta tạo những cảnh duyên gì, thử coi trong lòng của mình có động hay không. Quý vị thấy động là quý vị phải tu đi, phải ráng tu. Đó là cái cảnh duyên mà nó khởi. Cho nên đó là nó để coi coi là mình là như thế nào. Thì tiền thân Bồ Tát á, ngài tu hành á, là ngài tu là với cái trí tuệ bát nhã, là thấy thân năm quẩn này là không. Cho nên là thấy là con cọp, một con cọp mẹ, bốn con cọp con đang đói khát như vậy đó, là ngài xả thân mình cho cọp đói ăn á, là cũng là thử coi là mình hiện giờ có vô ngã hay là chưa. Đó là cái điều thứ nhất là tự tu. Cái thứ hai nữa là khi thấy chúng sanh khổ là giúp, đây gọi là vô duyên từ. Là đây là một cái bài học để cho chúng ta. Nhiều khi á, là mình làm cái gì á, là quý vị cũng đắn đo. Ví dụ như bây giờ là mình nghĩ á, là mình giúp đỡ cái người đó đó, mình cứ suy nghĩ như thế này nè, không biết người đó có tốt hay là không tốt, hay là người đó dùng cái tiền của mình á, họ có làm đúng hay là không đúng, hay là họ dùng cái tiền của mình á, nhiều khi họ làm cái chuyện phi pháp hay là sao. Mình lúc nào mình cũng phập phồng, mình cứ suy nghĩ và mình cứ lo sợ. Cho nên là cái việc làm của mình á, là cái thành quả nó không có. Cho nên á, là mới nói rằng á, là dù cho quý vị á, là làm tất cả những cái việc lành, mà cái việc lành đó bằng cái sự thành tâm của mình á, là nó đều có kết quả hết. Cái kết quả ở cái chỗ thành tâm, chứ không phải là cái kết quả mà của cái đối tượng đó là họ có làm hay là không làm, họ dùng hay là không dùng. Cho nên khi mà vua Đường đó là hỏi ngài Huyền Trang, khi mà ngài Huyền Trang thỉnh kinh về đó, thì vua Đường á là mới lập là nguyên một cái tháp lớn để cho ngài Huyền Trang ngài dịch kinh đó. Thì vua Đường mới đến hỏi ngài Huyền Trang đó là: nếu mà cúng dường cho một vị tỳ kheo mà phàm phu á, thì như vậy đó là có phước hay là không có phước? Thì lúc đó ngài Huyền Trang trả lời như thế này: là tuy là rồng đất chẳng phải rồng, nhưng mà vẫn cúng dường rồng đất. Vẫn ngài trả lời như vậy, nghĩa là mặc dù cái đất mà đắp thành cái con rồng, ví dụ như bây giờ quý vị vô chùa quý vị thấy xi măng đắp thành những cái con rồng đó, thì nó là đâu phải là rồng thiệt đâu, nhưng mà người ta vẫn thắp nhang, người ta cúng con rồng này khi mà trời mà không có mưa. Tức là ngày xưa đó là khi mà người ta có một cái đền thờ Long Vương. Đó là cái đền thờ Long Vương này đó, là họ tin tưởng như thế này nè. Thì nó thiệt ra thì nó cũng không có như, giống như khoa học mình bây giờ, là họ tin tưởng rằng mưa là do rồng nó phun nước cho nên là mới có mưa. Cho nên ngày xưa người ta làm một cái miếu thờ Long Vương. Thì cái Long Vương này á, ở trong cái miếu thờ này á, là họ lấy đất họ đắp thành cái con rồng. Nhưng mà muốn cầu cho Long Vương mưa phun nước xuống đó, thì á, là phải ra cái miếu đó để mà thắp nhang, cúng quải, trái cây hoa quả, cúng cho Long Vương, cầu cho Long Vương đổ mưa xuống. Thì Ngài mới nói là tuy là cái rồng đất không phải rồng nhưng mà vẫn cúng. Thì cũng như vậy đó, là tỳ kheo mặc dù là không thanh tịnh đó, nhưng mà quý vị cúng sao? Tức là bây giờ là tỳ kheo không thanh tịnh tu không phải là những vị thánh tăng như ngày xưa, nhưng mà thấy vị tỳ kheo, thấy hình bóng của chư tăng, quý vị phát khởi tâm để cúng dường. Tức là mượn cái hình ảnh này để mà diễn đạt cái hình ảnh khác. Giống như là mặc dù là đất đắp thành con rồng thôi, là ai cũng biết là đất không phải là con rồng thiệt, nhưng mà mượn cái hình ảnh đó để mà hướng cái tâm đến một cái con rồng thiệt. Thì cũng như vậy là mượn cái hình ảnh tăng ni để khi mà quý vị cúng dường á, là quý vị hướng tâm đến chư vị thánh, thánh tăng, hướng đến tăng bảo. Cho nên khi quý vị cúng dường á, là cúng dường cả Phật Pháp Tăng, chứ không phải là cúng dường mấy vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni thường thôi. Nhưng mà những cái vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà phàm phu á, mà không có trí tuệ, mà thọ dụng cái đó mà nó phi pháp. Nghĩa là phi pháp là sao? Ví dụ như người ta cúng dường cho mình lại đó là mang cái tiền bạc của cải đó đi nuôi người thân mình, hay là mang tiền bạc của cải đó làm những chuyện không đúng chánh pháp. Thì như vậy ai là cái người tội ạ? Ai là cái người tội? Phật tử không có tội gì hết, Phật tử không dính dáng gì hết, nhưng mà cái người tội tức là ông thầy hay là bà cô. Tức là thọ dụng không đúng pháp, làm không đúng pháp thì tội đọa. Đó là ông thầy đó đọa thôi. Nhưng mà cái việc thành tâm của quý vị Phật tử là không có tội gì hết. Chẳng những không tội mà quý vị có phước nữa, tăng trưởng phước. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị mượn cái hình ảnh đó để mà diễn đạt một cái khác. Tức là mượn cái hình ảnh đó để mà phát khởi cái tâm đối với Tam Bảo. Cho nên nó là nhiều khi quý vị là có nhiều vị thầy cô khiến cho quý vị bị thối tâm đi. Quý vị nói là đời này chỉ có nhị bảo thôi, chứ còn tam bảo là để thua rồi, như vậy là không được, cho nên người ta chỉ tin nhị bảo thôi. Nhưng mà cái đó là quý vị á, là cái nhìn á, là nó chưa có rộng rãi lắm. Ví dụ như bây giờ 1000 vị tăng cũng có một người tu thanh tịnh, hay là mặc dù họ chưa tu thanh tịnh, ít ra được á, là họ vẫn có cái tâm hướng thượng, và một cái kiếp nào đó họ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sao? Mặc dù đời này họ chưa thành thánh, nhưng mà nhiều đời sau họ thành thánh thì sao? Tuy nhiên á, là nó cũng có như vậy. Nhưng mà ở đây á, Ngài Huyền Trang nói là cứ giống như cái rồng đất vậy đó. Muốn cúng Long Vương thì cứ cúng rồng đất đi. Muốn cúng Phật Pháp Tăng quý vị cứ cúng Tăng thường thôi cũng được. Đó là cúng Tam Bảo thường thôi. Nhưng mà tâm quý vị hướng là cái công đức nó viên mãn rồi. Đó là cái chỗ mà là mình vô tâm mà mình làm. Mà khi mà quý vị vô tâm mà quý vị làm đó, thì cái công đức nó vô lượng. Còn mà quý vị có tâm mà làm á, là cái công đức nó bị hạn cuộc. Cho nên để gọi là quý vị á, là mình phải dùng gọi là vô duyên từ. Ở đây nó là cái tâm bình đẳng, nghĩa là tất cả chúng sanh đều thương hết, không có cần là họ có cái nhân duyên gì với mình. Ai khổ thì mình giúp, ai có cần gì á, thì mình trợ duyên cho họ. Thì đây gọi là cái duyên bình đẳng. Đó gọi là chúng sanh y nơi tam muội mới được bình đẳng thấy chư Phật. Tức là tam muội tức là y nơi cái tâm thể thanh tịnh đó mà thấy được chư Phật. Thể dụng huân tập này phân biệt có hai thứ. Thế nào là hai? Một là chưa tương ưng, nghĩa là hàng phàm phu nhị thừa sơ phát tâm Bồ Tát do ý thức huân tập y nơi sức tinh mà tu hành chưa được tâm vô phân biệt cùng với thể tương ưng, và chưa được tu hành nghiệp tự tại cùng với dụng tương ưng, tức là về cái thể dụng đó, về thể dụng phân tập phân biệt á, là chia ra hai thứ. Một á là cái chưa tương ưng, nghĩa là khi mà mình phát tâm á là do học hiểu mình phát tâm. Ví dụ bây giờ là quý vị á là chưa tự tin mình tâm mình là Phật, và quý vị chưa thấy tâm mình là tâm Phật, và bây giờ quý vị nghe Phật nghe pháp cho nên quý vị phát khởi niềm tin. Khi mà quý vị tin đạo rồi đó, mặc dù tin này á là nó còn trải qua một cái ý thức, và cái tin này á là nó còn trải qua, nghĩa là do cái ý tưởng hay ý niệm thôi mình tin như vậy đó. Nhờ cái niềm tin bằng cái ý tưởng ý niệm đó thì từ từ mình tu cũng là thành tựu. Đó là do cái gọi là cái chưa tương ưng đó. Hai là đã tương ưng, nghĩa là pháp thân Bồ Tát được tâm vô phân biệt cùng với chí dụng chư Phật tương ưng, y nơi pháp lực tự nhiên tu hành, huân tập chân như và diệt vô minh. Tức là y nơi tâm của mình á, rồi mình khi mà mình tin tâm của mình nó không qua cái ý thức nữa. Bây giờ là quý vị tự nhiên quý vị thể nhập được bản tánh của mình, từ một cái tâm thanh tịnh hiện giờ quý vị đang an trú, tự nhiên á là quý vị biết là tâm mình là Phật, quý vị biết là tâm mình là pháp, tâm mình là thanh tịnh, nghĩa là một đồng thể tam bảo ở trong tâm của mình thôi. Thì lúc này quý vị không cần suy nghĩ là mình tin Phật, không cần suy nghĩ á là mình tin pháp tin tăng, mà trong lòng của quý vị đã có Phật pháp tăng, nghĩa là cái niềm tin nó hiện hữu trong lòng của mình. Thì như vậy đó là nó không còn thay đổi gì hết. Thì cái chỗ này á là quý vị tự kiểm nghiệm ra là quý vị biết à. Bữa nào á là quý vị đi chùa nào bất cứ, khi mà quý vị vô chùa quý vị gặp một cái chuyện gì nghịch cảnh, có một cái cô nào hay là có cái người nào ở trong chùa đó họ làm cho quý vị buồn á, là quý vị nói là từ đây về sau tôi không đi chùa nữa. Thì như vậy á là nói là chùa gì á tu hành mà kỳ cục, vô chùa mà còn sân si còn phiền não, à quý vị nghĩ như vậy và quý vị không đi chùa nữa. Thì đây là quý vị chỉ có niềm tin bằng ý tưởng thôi, cái niềm tin này nó còn thối lui. Bồ đề thối, gọi là thối tâm bồ đề, không ạ? Nhưng mà khi nào mà quý vị đi chùa mà quý vị gặp những chướng duyên nghịch cảnh như vậy đó mà quý vị vẫn thản nhiên, quý vị thấy rằng à, ai cũng còn nghiệp tham sân si và phiền não hết, nhưng mà Phật pháp là một cái gì đó rất là màu nhiệm, có thể chuyển hóa nội tâm của mình và giúp cho mình là tu đạo và giác ngộ, quý vị vẫn tin như vậy. Thì như vậy đó là đây gọi là cái niềm tin từ trong lòng của mình, nghĩa là dù cho ai có nói cái gì mà cũng không thay đổi được niềm tin của mình. Ở đời nó dù ai nó ngã nó nghiêng đó, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, dù ai nói đông nói tây lòng ta cũng như cây giữa đồng. Nghĩa là lúc nào mình cũng vững chãi hết, là dù cho cái hoàn cảnh nó thay đổi thì vẫn vững chãi. Cho ngày xưa những vị tăng mà đến cái lúc mà Phật pháp bị vua mà nó tiêu diệt đó, các thầy vẫn về mặt đẻ tóc mà vẫn về đời, vẫn làm những cái công việc ở ngoài thế gian, nhưng mà đến khi mà Phật pháp hưng thịnh lại, được tu lại, các thầy trở về mặt ca sa vô hoằng đạo tiếp. Nghĩa là dù cho cái hoàn cảnh thuận cũng tu, nghịch cũng tu, những vị đó là những vị thiền sư, những vị mà tu hành mà có niềm vui trong đạo, có lạc, có cái vui, tức là cái an lạc ở trong lúc tu hành đó, là tự nhiên họ thấy cái đó là nó hơn hẳn ở ngoài thế gian, không có cái pháp gì mà nó hơn thiệt hết. Cho nên đó, nhiều khi quý vị thấy đó là tại sao mà mình hiểu đạo, mình học đạo, nhưng mà mình chưa có bỏ được những cái nghiệp tập ở thế gian, là bởi vì là quý vị chưa có cảm được một cái hương vị cam lồ. Khi nào quý vị đó là chịu khó quý vị tu mà cảm được cái hương vị cam lồ đó, thì lúc đó đó là quý vị dễ dàng bỏ được những cái tập khí tập nghiệp của mình. Giống như là mình quen đi, mình khi nào mà mình quen ở một cái môi trường ô nhiễm rồi, thì đến khi nào mà quý vị ở một cái môi trường mà nó không ô nhiễm đó, là quý vị khi mà quý vị trở lại cái môi trường ô nhiễm ngày xưa mình ở, mình nói là ở đó là bụi bặm, là người ta ở đó bệnh chết, Nhưng ngày xưa mình ở đó thì không sao. Giống như là quý vị là về Việt Nam, quý vị qua Mỹ 10 năm rồi quý vị về Việt Nam, thì quý vị thấy là Việt Nam là bụi nè, khói nè, nóng oi bức. Quý vị xuống phi trường Tân Sơn Nhất là quý vị muốn là về lại Mỹ rồi, chịu không nổi rồi. Nhưng mà ngày xưa quý vị ở đó mình cảm giác rất là thích. Ở cái chỗ thành phố là thích, đâu đâu ở quê mà ra thành phố là thích dữ lắm. Nó là thành phố khang trang, cái gì cũng đẹp, tiện nghi đủ thứ. Còn bây giờ mình về lại một cái mình thấy xe cộ chịu không nổi. Ở đây xe là chạy là một len đó là một xe chạy thôi. Ở bên đó đó nhiều khi một len mà hai ba xe chạy, nhiều khi nó giành nhau nó lạng lách nữa. Ngồi xe ông đa mà cái chân mình đụng chân người ta là quý vị biết rồi đó, là kinh sợ chứ lắm. Nhưng mà ngày xưa mình không thấy. Nghĩa là khi nào mình đặt chân đến một cái cảnh giới nó cao hơn thì tự nhiên mình thấy cái cảnh giới đó là nó không phù hợp với mình nữa. Đúng không ạ? Mình sống được một cái môi trường, cái không khí nó trong lành thì đến một cái không khí ô nhiễm á, thì mình chịu không nổi. Ngày xưa mà cái khu mà ở cái khu mà Bùi Chu đó, quý vị, có cái khu đó là có một cái trại heo. Mỗi lần á mà mình đi ngang á là mình chịu không nổi, mình phải nín thở để chạy ngang cái là cái khu đường đó quý vị. Nhưng mà không hiểu tại sao quý vị, có những căn nhà họ làm xác ở đó luôn, mỗi ngày họ hửi cái mùi hôi đó. Mình thiết nghĩ nếu mà họ đi xa chắc họ nhớ lắm, tức là nhớ cái mùi đó họ chịu không nổi. Nghĩa là tại sao họ ở được còn mình đi ngang là mình chịu không nổi, là bởi vì á là mình chưa từng hít cái mùi hôi đó, còn họ đã quen rồi quý vị. Thì cũng như vậy đó, là chúng sanh đó là bởi vì quen sống trên cái ngũ dục, nghĩa là thấy những cái ngũ dục là cái vui của thế gian, tài sắc danh thực thì đó là cái hưởng thụ của thế gian, lúc nào mình bỏ mình thiếu mình chịu không nổi quý vị. Mình thiếu mình cảm giác là mình chịu không nổi, mình đau khổ ghê lắm. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là mình chưa đặt chân vào cảnh giới giác ngộ, mình chưa tu đạo, mình chưa bao giờ thấy được cái tâm thanh tịnh. Khi nào quý vị hưởng được cái tâm thanh tịnh, cái tự thể của cái chân như, cái tâm an lành đó, thì tự nhiên đó là quý vị là các pháp thế gian tự nhiên nó là không có. Bởi vì đó là tự nhiên là mình viễn ly, cho nên mới nói là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, tức là biết huyễn là ly, ly huyễn tức là giác. Mà muốn ly huyễn đó đó là làm sao mà ly được, là phải ngộ được bản tánh, thể được thể hội chân như mới ly được, chứ không phải là ly đâu. Mình thấy tại sao mà chư Phật chư Bồ Tát các ngài tu hành dễ quá, các ngài ly dễ quá, các ngài buông bỏ dễ quá. Có nhiều khi mình cảm giác á, các ngài buông bỏ thanh tịnh giải thoát vậy mà cặp mắt phàm phu mình nhìn Phật Bồ Tát sao buồn quá, ngồi liêm diêm mà cứ cười 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 thôi, không chơi với ai hết, buồn chết. Còn mình đi chơi nhiều khi đánh bài tứ sắc, hay là nhiều khi là uống rượu, hay là nhiều khi đi shopping, hay là nhiều khi đi du lịch chỗ này chỗ kia mới vui. Còn Phật Bồ Tát thấy đâu ngồi liêm diêm đâu gì đâu vui. Nhưng mà khi mà đặt chân vào cái cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, quý vị, mình thấy chúng sanh á là mắc cười lắm. Chúng sanh đau khổ nhiều cái nó vô duyên lắm, phải không ạ? Chơi cho đã rồi khổ, cười cho đã rồi khóc, cho nên là suốt ngày là hết khóc rồi cười, hết cười là khóc, buồn thương giận ghét mình như con rối mà mình không có lúc nào làm chủ được, quý vị. Mới quý vị bữa nào quý vị thích cái gì rồi á là quý vị phải làm cho nó bằng được. Người nào mà quen đi shopping nữa quý vị, ba ngày mà không đi là nhớ dữ lắm, cho nên là phải đi, mà không đi cảm giác như là nó buồn ghê sợ lắm. Đó là cái nghiệp nó kéo, mà khi nào đi được cái cảm giác mãn nguyện lắm, vui lắm đó mà, mãn nguyện lắm. Hay là cái người đi thích đi chơi cũng vậy, mà đi chơi nó cực muốn chết, mệt ơi là mệt, nhưng mà đi chơi thì cảm giác là thích. Nhưng mà trong cái thích đó rồi buồn, rồi khổ, rồi đau, rồi lo, rồi sợ, rồi đủ thứ hết. Cho nên đó là cái những cái cảnh giới của thế gian là như vậy. Nghĩa là cho nên người người tu đạo đó là làm sao là phải tu hành, hiểu đạo là phải tu, tu làm sao phải cho thấy được cái an lạc, phải cảm nhận được một cái tâm thanh tịnh để mình đặt chân vào một cái mảnh đất mới, thì tự nhiên á là mình mới bỏ được những cái cũ. Còn mà mình chưa đặt chân được cái mảnh đất mới á là mình bỏ không được, quý vị. Cho nên ngày xưa những người mà di dân mà qua bên cái mảnh đất của Mỹ là hợp Trung Quốc, là sau này nếu mà họ đến đây á mà họ không có một cái mảnh đất để mà họ sống, họ không có cày cấy được và họ không phát triển công nghệ được á, thì như vậy những người đó họ đau khổ lắm. Bởi vì sao? Họ nghĩ á là họ đã lầm, là họ đã bỏ đi những cái mình đang có. những cái đó mặc dù khó cũng sống được, mà trên đất này mình sống không được. Nhưng mà không ngờ là khi họ đặt chân trên mảnh đất này, họ trở thành những người thủy thổ, những người là đầu tiên, những người mà họ có công và họ rất là hãnh diện. Những tượng đài nó còn đó là nghĩa là ở trên cái mảnh đất này nó tốt hơn, phát triển hơn, tinh thần rộng rãi, thoải mái, tự do hơn. Thì như vậy đó là họ cảm giác là họ buông bỏ, họ không còn nhớ những gì cũ kỹ và xấu xa nữa. Cũng như vậy đó, mình tu đạo, mình giác ngộ, thể hội được tâm yên tĩnh, tự nhiên, những cái phiền não, tham sân si, những cái nó không đáng gì hết. Ngày xưa người ta nói một câu, mình nói hai câu mới hả dạ. Nhưng bây giờ người ta nói một câu, mình cũng cười thôi. Thì như vậy là quý vị tu rồi. Mà nhiều khi quý vị biết, không hiểu tại sao mà mình được vậy nữa. Phải không ạ? Nhiều khi mà quý vị tu một thời gian rồi đó, là có ai nói gì mình cũng tỉnh bơ à. Cái mình không biết, ủa tại sao mình được vậy ta? Là đây là không có phải là do cái ý là bây giờ mình đã được cái gì nữa, mà quý vị đã cảm nhận được rồi. Quý vị cảm nhận được rồi. Là khi mà quý vị cảm nhận được rồi á, thì tự nhiên cái đó là nó tự xa thôi. Giống như lúc nào mà quý vị mà cái bụng mà no rồi đó, là quý vị thấy thức ăn á, là quý vị nhìn nó lơ 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 thôi. Nhưng mà bữa nào mà quý vị đói bụng rồi đó, là thấy cái gì á, là quý vị cũng là tay chân của mình là muốn bóc để mình ăn, hay là mình gấp mình ăn, là bởi vì là mình đói. Còn đã no rồi là quý vị thấy không cần gì hết. Ủa tại sao mà tôi no sao tôi không thèm gì ta, nhưng sao tôi đói tôi thèm đủ thứ à? Là mình thấy đó là một cách nó tự nhiên thôi quý vị. Thì cái tu của mình cũng vậy. Khi nào mà quý vị là cảm nhận được cái tâm nó yên tĩnh, quý vị biết tu, quý vị là sống bằng một cái tinh thần nó thanh tịnh quen rồi, thì những cái mà nó bất tịnh, những cái mà nó không thanh tịnh tự nhiên á, là nó tự nhiên là nó rớt hồi nào mình không có hay, không phải là cố gắng. Cho nên có người nào nói là tôi tu bây giờ là ai chửi tôi cũng không sân nữa. Cái người mà nói như vậy là cái người đó là sân chúa quý vị, sân chúa đó. Là bởi vì sao? Bởi vì là họ còn thấy là họ được cái này, họ được cái kia quý vị. Mà thật ra mình nói mình được cái này được cái kia là nó trải qua cái của cái bản ngã và cái tâm thức rồi, chứ không phải là cảnh giới mình được. Còn cái cảnh giới mình được á, là tự nhiên mình viễn ly một cách rất là bình thường vậy đó. Cho nên á, là cái người ở đời á, là họ thấy là họ không thể nào thiếu những cái đó. Ví dụ như không thể nào thiếu ngũ dục. Nhưng mà cái người tu thanh tịnh rồi đó, là không có ngũ dục cũng bình thường vậy đó. Cũng giống như người đời vậy thôi, không khác gì hết. Cho nên vì vậy á, là không có bản ngã ở trong này, hoàn toàn không có bản ngã. Cho nên mình tu hành á, là mình tự vui, tự sống, tự an lạc, mà lại không có cái gọi là an lạc, tự vui, tự sống. Cho nên mới gọi là nó vô ngã. Cho nên là tu là nó tỉnh bơ, mình không thấy mình hơn thiên hạ nữa quý vị. Mình thấy á, là nó, ủa tại sao mà cái người kia họ nói mình cũng tỉnh bơ à, mình thấy cũng bình thường. Còn cái người kia mà họ bị nói họ cũng đau khổ khó chịu, thì họ cũng cảm giác đó là cái bình thường của họ. Là mỗi lần là có chuyện gì họ phải bực bội, họ không bực bội chịu không nổi. Còn mình thấy mình cũng bình thường, cũng chẳng có cái gì là nó đặc biệt cả. Mà tự nhiên nó rớt ra. Cái khổ đó là mới nói là cái khổ nó không có thật. Các pháp thế gian là nó quyển mộng, nó không có thật. Đó hả? Thì khi mà mình tu rồi mình thấy ủa không có gì hết. Thấy không? Ví dụ như bây giờ bữa nào quý vị phiền não á, ai nói gì là quý vị sốc liền à. Bữa nào đi ra ngoài trong cái công ăn chuyện làm, trong sở có ai nói gì á, mình cảm giác bực. Về nhà có ai nói gì cái bắt đầu thêm hai cái bực, cộng vô là cái bực gấp đôi. Thì như vậy khi mà bực gấp đôi rồi á, là bắt đầu quý vị sân lên, quý vị là la mắng một hồi, cái quý vị tỉnh lại, ta nói ủa đâu có gì đâu mà chửi dữ vậy ta. Thấy không? Thì như vậy đó là lúc mê thì quý vị thấy có đủ thứ, mà tỉnh lại là không có gì hết. Thì đây là mới nói là từ cái tâm của mình á, là mình cảm nhận và mình thấy được cái cảnh giới nó tương ưng. Ngày xưa đó là quý vị phiền não, mình là một cái con sâu phiền não, cho nên mình thấy ai mình cũng phiền não hết. Nhưng mà bây giờ mình không phải là con sâu phiền não nữa, mà mình là một cái người á, là đã tu đạo, là một cái con người đã đi trên cái con đường đạo rồi, thì mình thấy ai cũng là những người dễ thương hết. Trên cái câu chuyện là cái con chó mà đi vào nhà kiến đó quý vị. Nó đi vào nhà kiến á, là khi mà nó đặt chân vào trong cái nhà kiến một cái là nó thấy cả 100 con chó. Thì 100 cái con chó này á, là nó cái con chó này nó sủa cái gấu, là 100 con chó kia là cũng sủa y chang đó. Tự vì cái miệng y chang, là tự vì cái bóng của nó mà sao không giống được. Còn cái con chó này á, là bắt đầu là nó gầm gừ những cái con chó kia, thì 100 con chó kia liền gầm gừ lại nó. Nó sợ quá, nó cống đuôi, nó bỏ chạy. Đó là cái câu chuyện con chó nó vào nhà kính. Chỉ như vậy, ở trong cái cuộc đời này cũng như vậy quý vị. Là khi nào mà quý vị gầm gừ á, là tự nhiên là quý vị thấy mọi người cũng gầm gừ với mình. Khi nào mà quý vị sân á, là tự nhiên quý vị cũng cảm giác là mọi người sân với mình quý vị. Khi nào quý vị phiền não, quý vị cũng cảm giác mọi người cũng phiền não với mình. Nó ngộ như vậy đó. Khi nào mà quý vị mà không phiền não á, thì tự nhiên thấy mọi người cũng không phiền não. Quý vị không gầm gừ với người khác, tự nhiên cũng người khác cũng không gầm gừ với mình. Nó ngộ như vậy đó. Cho nên mới nói là tất cả thế gian, cái cảnh duyên này đều là cái bóng của mình quý vị. Cho nên mình nói là xung quanh mình là tà ma quỷ quái, quỷ sứ không á, là tâm mình là quỷ sứ. Còn mình thấy xung quanh mình đều là Phật, Bồ Tát, những người thiện tri thức á, là tâm mình là Phật, là Bồ Tát. Cho nên là cái câu chuyện ông Tô Đông Pha mà ông thắng ngài Phật Ấn là quý vị đấy. Ông tưởng là ông thắng rồi nhưng mà thật sự là ông thua. Bữa nọ ông nói với ngài Phật Ấn á, sau khi buổi cái tọa thiền trăng sáng không, ngài Phật Ấn mới nói là tôi thấy ông tọa thiền giống như ông Phật vậy đó. Lúc đó ông Tô Đăng Pha là được cái thế rồi. Tôi thấy ngài ngồi thiền giống như đóng phân trâu á. Tiểu ngài Phật Ấn ngài cũng không thèm cãi gì hết trơn á, ngài cũng cười khà khà cũng vui vẻ. Tô Đăng Pha ông mới già, ông nói Tô Tiểu Muội lâu nay là tôi thua ngài Phật Ấn, bây giờ tôi thắng rồi. Thì Tô Tiểu Muội mới hỏi là anh thắng làm sao. Nói là đó là ngài Phật Ấn nói tôi ngồi thiền giống ông Phật, tôi nói ngài Phật Ấn ngồi thiền giống đóng phân trâu, vậy mà ngài không cãi lại được tôi, ngài còn cười nữa chứ. Tô Tiểu Muội ngài mới bà mới gẫm nói ô anh ơi anh thua rồi. Nói tôi thua làm sao. Nói bởi vì tâm của ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên là thấy anh là ông Phật, còn tâm của anh đó là đóng phân trâu, cho nên mới thấy ngài Phật Ấn là đóng phân trâu. Thì một cái câu chuyện mình thấy một cái chuyện chơi cười thôi, nhưng mà quý vị, mà cái này nó trở thành một cái chân lý, nó phi thường lắm. Bữa nào quý vị phiền não là quý vị thấy mọi người đều phiền não à. Bữa nào mà quý vị sân là tự nhiên mà thấy mọi người đang là sân. Cho nên là đó là cái tâm là các pháp thế gian nó là chính mình quý vị. Mình muốn chuyển hóa được con người, trước nhất là quý vị phải chuyển hóa được nội tâm. Mình muốn là giúp đỡ người khác thành tựu thì trước mình phải thành tựu. Đó là cái chân lý không hả? Cho nên mình thấy là ở trong nhà mình quá nhiều cái phiền não là bởi vì trong tâm của mình nó quá nhiều cái phiền não. Bữa nào mà quý vị thử đi, quý vị tu hành tâm của mình nó yên tĩnh rồi, tự nhiên thấy không có gì hết, không có phiền não gì hết. Cho nên đó là mình trở thành cái chánh nhân. Đó là cái chỗ mà đó là do cái người mà có còn cái ý thức. Còn cái thứ hai nữa đó là tương ưng, nghĩa là cái pháp thân, ở trong cái pháp thân rồi đó, là tự nhiên á là mình thấy á là các pháp nó đều là thanh tịnh hết, tu mà lại không có cái gì để tu hết, đúng không ạ? Thành tựu mà cũng chẳng có gì thành tựu hết. Lại nữa, pháp nhiễm từ vô thị đến nay huân tập không dứt, cho đến được thành Phật thì có dứt. Pháp tịnh huân tập thì tột đời vị lai không có đoạn dứt. Nghĩa này thế nào? Do pháp chân như thường huân tập nên vọng tâm phải diệt, pháp thân hiển hiện khởi dụng huân tập nên không có dứt. Tức là nói cái pháp nhiễm từ vô thị đến nay đó là do huân tập nó không có dứt, cho đến được thành Phật á, thì tự nhiên nó dứt. Là cái pháp thanh tịnh đó, là tột đời vị lai đó, là nó không có đoạn dứt. Tức là xưa cũng vậy và nay cũng vậy. Thì cái nghĩa này thế nào? Nghĩa là do pháp chân như thường huân tập nên vọng tâm phải diệt. Nghĩa là mình huân tập chân như là làm sao? Người ta tưởng huân tập chân như đó, tức là mình mang một cái chân như ít vô mình huân tập cái chân như. Mà huân tập chân như là như thế này, nghĩa là cái chân như là nó đã sẵn có rồi. Một bữa nào quý vị tọa thiền hay là quý vị làm việc á, là tự nhiên tâm của mình nó thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh này á, là gọi là huân tập chân như, đó là, chứ không phải là có một cái chân như khác mang vô. Nhưng mà bởi vì cái chân như nó là sẵn nhưng mình chưa thấy, bây giờ mình thấy được chút, đây gọi là huân tập chân như. Đến một lúc nào đó mình sống liên tục với cái chân như của mình á, thì như vậy là cái chân như nó thành tựu. Mà thành tựu thật ra cũng đâu có thành tựu, bởi vì do mình quên thôi. Đó là đó, khi mà chân như này được thành tựu thì tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái tham sân si của mình á là nó tự hết. Thì cho nên mới nói là khởi dụng huân tập thì nên không có dứt, nghĩa là khi mà mình huân tập như vậy đó, là đến khi thành tựu được chân như rồi đó thì giống như là mình dứt mà thật sự mình không có dứt cái gì hết. Nghĩa là mình thành tựu chân như mà giống như không có gì gọi là thành tựu chân như hết, bởi vì đó là cái chân như sẵn thôi. Giống như quý vị có một cái viên kim cương mà quý vị để lâu ngày đó là bụi nó dính vào trong cái viên kim cương đó. Bây giờ là quý vị tự lau chùi hay quý vị ra cái tiệm kim cương, tiệm vàng đó, nhờ người ta đánh bóng lại cái viên kim cương đó, thì như vậy đó là cái viên kim cương này ngày xưa đó là nó đã bóng rồi, nhưng mà để lâu quý vị để bụi bặm quý vị không biết. Bây giờ quý vị nhờ cái người thợ bạc họ đánh lại cho cái viên kim cương này nó bóng lên, thì như vậy đó là nó đánh bóng lên, tức là nó xóa đi những cái bụi bặm mà cái kim cương á là nó đã bóng rồi. Mà trong lúc đang đánh bóng á thì nó sẽ sáng lên từ từ. Cũng như vậy đó, là mình đã có sẵn cái tâm chân như nhưng mà mình quên. Bây giờ quý vị tu mỗi ngày, quý vị tu á là quý vị thấy được cái chân như từng chút như vậy đó. Đến lúc đó là cái chân như của quý vị nó trọn vẹn luôn, cũng giống như là cái viên kim cương bây giờ nó bóng lên. Thì như vậy là cái bóng ngày xưa á, là cái bóng bây giờ thì nó không có khác gì hết. Nhưng mà do mình tẩy những cái bụi trần đi, khi mà tẩy những cái bụi trần đi á thì lúc đó đó là thành tựu chân như mà không có dứt cái gì hết. Lại nữa, tự thể tướng chân như ở nơi tất cả phàm phu thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật không có thêm bớt. Không phải mé trước có sanh, không phải mé sau có diệt, cứu cánh thường hằng, xưa nay tự tánh đầy đủ tất cả công đức. Mới nói là ở đây ngài diễn tả là cái pháp thân mà từ phàm phu đến duyên giác Bồ Tát chư Phật thì là giống nhau, không có thêm không bớt. Đó là không có dài không ngắn, không trẻ không già, đó giống như kinh Bát Nhã vậy đó. Đó là cái tự thể đó. Thì nghĩa là vì có nghĩa đại trí tuệ quang minh, vì có nghĩa soi khắp pháp giới, vì có nghĩa nhận biết chân thật, vì có nghĩa tự tánh thanh tịnh tâm, vì có nghĩa thường lạc ngã tịnh, vì có nghĩa thanh lương biến bất biến tự tại. Thì cái Phật tánh này đó là có nhiều cái tên gọi nó khác nhau, là cái chân thật, là cái thanh tịnh, là thường lạc ngã tịnh, là thanh lương bất biến vân vân. Đầy đủ Phật pháp không thể nghĩ bàn như thế, quá số cát sông hằng không lìa không đoạn không khác. Cho đến vì các nghĩa đầy đủ không chỗ thiếu nên gọi là Như Lai tàng, cũng gọi là Như Lai pháp thân. Nghĩa là cái Phật pháp thân này đó là nó không thể nghĩ bàn. Cái chữ không thể nghĩ bàn tức là không chỗ mình suy nghĩ tới đó quý vị. Ví dụ như bây giờ là quý vị nghĩ rằng đó là nghĩ mình hướng đến, mình đưa cái suy nghĩ mình nó trở lại là trong tâm mình là có cái chân như rồi. Quý vị tưởng tượng ra chân như của mình là nó thanh tịnh như vậy nè, chân như của mình thanh tịnh như kia, là quý vị có thấy được chân như không ạ? Không thấy được chân như. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị còn suy nghĩ. Tu là nó dễ lắm. Quý vị có suy nghĩ á, là quý vị là phàm phu. Quý vị không suy nghĩ á, là quý vị là thánh nhân. Quý vị sống với tâm thức mình á, là quý vị là phàm phu. Quý vị sống bằng cái trí tuệ đó là quý vị là thánh nhân thôi. Bây giờ quý vị nghĩ coi mình sống với cái gì. Mình sống bằng cái suy nghĩ, bằng cái tư tưởng của mình. Trong cái tư tưởng đó, đó là nó có, nó khi mà tư tưởng mình khởi lên đây gọi là cái vọng tưởng. Từ cái vọng tưởng này á, là nó phát sanh ra là tham sân si phiền não và khổ đau. Là cái khổ đau tham sân si phiền não, cái gốc của nó là do cái vọng tưởng. Bây giờ là quý vị tu hành để tâm của mình nó tự lắng động, nghĩa là không còn vọng tưởng, không suy nghĩ nữa. Khi mà không vọng tưởng, không suy nghĩ nữa đó thì tham sân si phiền não nó không có. Thì lúc đó là quý vị đặt vào, đặt chân vào cái cảnh giới của Như Lai. Đó là cái cảnh giới thanh tịnh. Còn suy nghĩ á, còn suy nghĩ vọng động, còn lo lắng, còn ưu tư phiền não đủ thứ á, bây giờ á, mình tu hành mình tỉnh lự lại là để tâm mình nó không suy nghĩ gì hết. Bây giờ nói không suy nghĩ á, là quý vị nói bây giờ mình phải bỏ những cái tư tưởng này đi. Đây là cái điều sai lầm. Nghĩa là mình nói rằng á, là tư tưởng á, là không suy nghĩ, không dùng tâm thức á, thì đó là thánh nhân. Nhưng mà ở cái chí đạo đó là nó vượt hơn cái chỗ này một chút xíu nữa. Nếu mà mình nói là như vậy thì nó quá sức là đơn giản. Bây giờ mình phải bỏ hết tư tưởng, bỏ hết suy nghĩ để mình đạt được cái tâm thanh tịnh. Quý vị ngồi đó là quý vị ráng bỏ. Và khi mà quý vị ráng bỏ như vậy đó là nó càng nhớ nhiều hơn. Cho nên có nhiều người học đạo mà không có sâu đó, họ chỉ biết nhiêu đó, cho nên rồi họ cứ ngồi đó để mà họ bỏ, họ đoạn trừ. Mà họ đoạn trừ chừng nào á là phiền não nhiều chừng đó, họ càng bỏ chừng nào á thì cái phiền não tham sân si càng nhân nhiều chừng đó, là bởi vì là họ không có trí tuệ, họ tu sai. Tu đúng là như thế nào? Tu đúng á là bỏ phiền não mà phải bỏ một cách là nó ngoạn mục, chứ không phải là bỏ một cách là mình quăng vô thùng rác. Bỏ ngoạn mục là bỏ là sao? Nghĩa là bỏ mà cảm giác rằng không có cái gì gọi là bỏ hết. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não và vọng tưởng nó không thật có, nó chỉ là cái bóng thôi quý vị. Bây giờ quý vị nghĩ lung tung á, bây giờ quý vị thử lấy cái suy nghĩ ra coi, quý vị cũng lấy không được. Quý vị bây giờ không biết là cái tư tưởng hồi nãy mình suy nghĩ bây giờ làm sao, nó như thế nào, quý vị cũng không thấy. Dòm lại là nó không có gì hết. Cho nên nó là phiền não vọng tưởng, xưa nay nó là không. Mà đã là không rồi lấy gì là lấy bỏ. Cho nên là ở cái góc độ trí tuệ đặt chân vào cảnh giới của Như Lai, nghĩa là thấy vọng tưởng phiền não tham sân si nó là không. Mà đã nó là không đó thì đâu có cái gì phải lấy mà bỏ. Đó là, cho nên đó là phải thấy trước vọng tưởng nữa quý vị. Thấy trước vọng tưởng là thấy sao? Cái vọng tưởng đó thật ra nó chưa phải là cái gốc của nó, là không phải, nó chưa phải là cái nguyên nhân chính của cái luân hồi sanh tử. Mà cái gốc của phiền não là gì ạ? Cái gốc của vọng tưởng là gì? Là vô thủy vô minh. Nghĩa là do mê lầm mới khởi lên vọng tưởng. Bây giờ là mình không có phá vọng tưởng nữa. Bây giờ cái tu này là nó khác hơn nè quý vị. Quý vị phá luôn cả cái gốc của vọng tưởng. Hòa thượng nói là phá vọng tưởng từ trong trứng nước á, từ cái trứng nước tức là cái gốc của vọng tưởng. Mà cái gốc của vọng tưởng tức là vô minh. Mà cái chữ vô minh á là nó là mê lầm. Mà mê á là nó đối với cái giác, phải không ạ? Thì như vậy lúc mê đó là quý vị theo vọng tưởng. Bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị thấy vọng tưởng là quý vị mê hay là giác à? Là quý vị giác, phải không ạ? Bây giờ quý vị tự nhiên quý vị thấy vọng tưởng là quý vị đang giác. Mà quý vị đang giác này á là nó không còn mê nữa. Bởi vì mê và giác nó là một khái, là khi mà mình ngửa bàn tay lên là mình không thấy được cái bàn tay úp. Mà khi mà úp bàn tay thì mình không thấy được bàn tay ngửa. Thì mê và ngộ cũng như vậy. Khi mà mình thấy vọng tưởng là mình đã giác rồi. Mà khi mà mình đã giác rồi đó thì như vậy á là cái gốc mình đã đoạn trừ rồi quý vị. Và quý vị giống như cái cây mà quý vị cắt cái gốc rồi á thì như vậy cái ngọn có sống được không ạ? Thưa quý vị, không sống được, cái ngọn sẽ chết. Mình không cần làm cái gì hết mà cái ngọn nó cũng tự chết. Cũng như vậy đó, khi mà quý vị biết ở trong mình, ở trong thể giác rồi đó, quý vị không cần phải đoạn trừ vọng tưởng mà vọng tưởng nó cũng tiêu. Thì vậy đã mình đã giác rồi đó thì cái vọng này là vọng hay là không phải vọng không cần mình khái niệm. Cho nên nó ngồi thiền thấy vọng mà không nói nó là vọng hay là nó là chơn, không cần nói nó là phiền não hay là không phiền não, bởi vì mình đã thấy nó tức là đã giác. Đúng không? Cho nên chỉ cần thấy nó là liễu, khi mà đã liễu rồi đó là ở trong cái thể giác, đã giác tức là không có mê. Mà khi mà không mê đó thì đã là mình đã sống trong cái cảnh giới của chư Phật, không cần phải làm gì hết. Cho nên tu mà không có tu gì hết. Cho nên ở hai cái vấn đề mình đoạn phiền não vọng tưởng tham sân si là mình đoạn, nhưng mà đoạn mà lại không thấy đoạn, giống như dao chém với nước vậy đó, chém mà lại không thấy đường dao, cũng như dao mà chém trên không vậy đó, chém mà lại không thấy đường dao. Đó mới là cái chỗ mà nó siêu xuất của cái người tu mà có cái trí tuệ. Đoạn phiền não tham sân si mà không có gì đoạn hết. Bởi vì sao? Bởi vì đó, thấy được cái gốc, mình đã cắt đứt cái gốc của nó rồi. Chỉ cần thấy được nó. Bây giờ quý vị ngồi đi, quý vị ngồi đó là một chút là quý vị suy nghĩ. Khi mà một suy nghĩ quý vị lên á, quý vị thấy mình đang suy nghĩ, quý vị thấy rõ như vậy đó. Khi quý vị thấy rõ mình đang suy nghĩ là quý vị ngay đó là quý vị giác rồi. Không cần nói nó là suy nghĩ hay là không suy nghĩ. Bởi vì quý vị nói nó là suy nghĩ hay là không suy nghĩ là lúc đó quý vị đang suy nghĩ, không hả? Không hả? Cho nên chỉ cần thấy nó là được rồi, là quý vị đoạn cắt đứt được cái gốc của nó. Khi quý vị cắt đứt được cái gốc của nó rồi đó, là tự nhiên á, là nó tự tan biến vào hư vô. Tu là như vậy đó. Khi mà cái mình cắt đứt mà nó tan biến rồi là quý vị tự trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì như vậy đó là quý vị cảm nhận được một cái nguồn an lạc tột cùng, không thể nhĩ bàn. Đây gọi là Như Lai tàng, gọi là không thể nhĩ bàn á, tức là không còn qua cái chỗ suy nghĩ mà bàn tính nữa. Chứ không phải không thể nhĩ bàn là cái gì nó to lớn, nó ghê sợ lắm. Không nghĩ, không bàn, phải không? Là gọi là không thể nhĩ bàn, phải không? Mình không suy nghĩ thôi, mình không có bàn cãi đến nó, đây là không thể nhĩ bàn. Là chứ không phải lâu nay mình học Phật pháp cho nó không thể nhĩ bàn là tưởng tượng là cái pháp thân nó là ghê lắm, nó cao, nó lớn, khủng hoảng lắm. Hay là nó không thể nhĩ bàn á là nó là Phật và Bồ Tát. Không thể nhĩ bàn mình tưởng Phật và Bồ Tát là cao xa dữ lắm, mà không ngờ Phật và Bồ Tát á là không thể nhĩ bàn á, tức là ngài không có dùng suy nghĩ như chúng ta, dùng bằng trí tuệ để thấy biết. Không bàn tính, tức là không có bàn nó là thiện ác, phải quấy hơn thua được mất gì hết. Đây gọi là Phật Bồ Tát được một cái cảnh giới không thể nghĩ bàn. Bữa nào quý vị ngồi yên tĩnh á, mà quý vị thấy vọng tưởng, mà quý vị không nói nó là vọng tưởng hay là không vọng tưởng, chỉ cần quý vị thấy rõ thôi, rồi quý vị á, là không nói nó là tốt, xấu, già, trẻ, hơn, thua, được, mất, không buồn, thương, giận, ghét gì hết, là quý vị được cái cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mà được cái cảnh giới không thể nghĩ bàn này đó, thì đây gọi là pháp thân, đây gọi là Như Lai tàng, đây gọi là Phật tánh, đây gọi là chân tâm. Quý vị thể hội vào đó là quý vị được niết bàn, gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó là quý vị tự giải thoát thôi. Quý vị thấy tu dễ không ạ? Tu dễ hay khó à? Nghe thì dễ nhưng mà thực hành thì hơi khó, phải không ạ? Nhưng mà quý vị quyết tâm là quý vị thực hiện được, chứ không có cái gì không thực hiện được hết. Người xưa làm được là bây giờ chúng ta làm được thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.